Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Chứng Minh, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Phật Học Xá Lợi, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Chúng con tri ân quý Ngài đã cho chúng con có duyên lành đêm hôm nay được về Chùa Phật Học Xá Lợi, có được chia sẻ một cái pháp thoại cùng với quý Phật tử gần xa. Và pháp thoại đêm hôm nay được mang tên Những Hóa Thân của Bồ Tát. Xin toàn thể hội chúng hoan hỷ lắng nghe. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trong cuộc đời chúng ta có rất là nhiều cái gọi là thú vui trong cuộc đời, mà nhà Phật gọi là năm món dục lạc. Người ta thường ham muốn những cái món dục lạc đó, và chính vì vậy, do sự ham muốn mà đem lại rất nhiều nỗi khổ đau. Do phước báo mà người ta đón nhận được những cái đáng được hưởng thì không nói gì, nhưng có rất là nhiều thứ không phải phúc đức của mình được hưởng, nhưng do lòng tham muốn, sự khát ái làm cho người ta vọng tưởng điên đảo về các món tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ trần dục lạc ấy thật ra vui ít mà khổ nhiều, bởi vì nó không phải là của mình, mà mình lại là thèm muốn nó. Chính những điều tham muốn tiền tài thời phải đày đọa thân sống, đôi khi còn dùng những phương tiện bất chính để chiếm đoạt, rồi khi mất đi lại vô vàn đau khổ. Đối với sắc đẹp thì do không có quán được cái thân là bất tịnh nên tham sắc nhiều, thì lại lao vào những cái mưu trước tồi tệ để thỏa mãn lòng dục vọng. Thiên về danh vọng quyền tước thì phải lao tâm khổ trí, tham ăn uống cao lương mỹ vị thì nhiều bệnh tật, thân thể mệt nhọc, mạng sống không trường thọ. Tham ngủ nghỉ thì trí não hóa ra vô minh, tâm tối. Ngũ trần dục lạc là những nguyên nhân ràng buộc cái kiếp sống con người vào trong cái vòng sanh tử luân hồi, sa đọa. Chính vì vậy mà Đức Phật mới khuyến tấn hàng đệ tử của Ngài hãy hướng về những cái sự an lạc cao thượng, những cái niềm vui cao thượng trong chánh pháp. Và những cái món dục lạc này, Đức Phật nói, nếu chúng ta tham đắm vào, say muốn nó, chẳng khác gì chúng ta nắm vào trong con rắn, nghe êm, nghe mát, nhưng sau khi cảm nhận được cái sự êm đềm, êm mát đó, thì lập tức chúng ta có thể bị những cái sự nguy hiểm do cái chất độc mà con rắn nó cắn lại chúng ta. Các món chiêu cảm đau khổ thì Đức Phật chỉ ra chúng ta cái phương thuốc để chuyển hóa, mà thường là phải giảm đi cái lòng tham, lòng sân, lòng si bằng cách tu hành đúng chánh pháp, lìa khổ để được an vui. Tuy nhiên, cái con đường sáng thì đưa ra như thế, nhưng không phải chúng sanh nào có thể biết có con đường sáng đó mà huân tập để lìa khổ được vui. Bởi vì là tập khí tham sân si, bởi lòng tham không ngừng nghỉ, cho nên cuộc đời vẫn dậy sóng phong ba. Chính vì vậy, trong kinh Pháp Cú 248, Đức Phật nói như sau về lòng tham của con người: các ngươi nên biết rõ rằng dễ gì chế ngự việc làm ác đâu. Tham lam tội lỗi hố sâu, kéo ta xuống chốn khổ đau đời đời. Đó là Đức Phật nói về lòng tham. Còn về lòng sân thì cỏ hoang làm hại ruộng vườn, lòng sân gây hại nhiều hơn cho người. Ai lìa sân hận được rồi, hưởng về phước báo chẳng nơi nào bằng. Đó là câu Pháp Cú 358 để Đức Phật nói cái lòng sân nó nguy hiểm như thế. Nói về sự si mê thì cũng trong Pháp Cú Đức Phật dạy: cỏ hoang làm hại ruộng vườn, si mê gây hại nhiều hơn cho người. Si mê ai đã lìa rồi, cúng dường vị ấy chẳng nơi nào bằng. Chính những cái con người tu mà lìa tham, lìa sân, lìa si đó là bậc đáng cúng dường. Chúng sanh huân tập trong chánh pháp, tu hành đúng chánh pháp, giảm đi tham sân si, rồi lìa bỏ tham sân si, thì được an lành, được hạnh phúc và được phước báo vô vàn. Tại sao đầu thời pháp hôm nay sư Hương Nhũ lại đề cập tới những vấn đề đó? Bởi vì trong giai đoạn hiện nay, cùng với cái sự phát triển rất mạnh mẽ của thời đại công nghệ 4.0, đồng thời là sự phát triển như vũ bão của các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội, và cái nhu cầu vật chất nó lên đến cái đỉnh cao, đi đến đâu cũng chỉ là vấn đề vật chất, tiền tài, tham dục. Cho nên người dân và đặc biệt là giới trẻ tiếp cận rất là nhiều các thông tin liên quan đến các mặt trái của xã hội, và có những hành vi mà làm cho chúng ta lo âu về cái con người không còn sống trong cái chuẩn mực đạo đức, làm đau khổ cho người, cho mình. Chính vì vậy, cái pháp thoại hôm nay sư muốn nhắc lại những cái lời dạy của Đức Phật, đặc biệt là những con người ở trong cuộc đời này mang cái công hạnh nguyện làm con của Bồ Tát, giảm đi các nỗi khổ niềm đau cho chúng sinh trong cuộc đời. Bởi vì cuộc sống này, cái nỗi khổ đã quá sức ngập tràn, cái niềm an lạc trong chánh pháp thì rất là ít. Cho nên chúng ta không thể nào chỉ là được đi về một cái ngôi chùa, một đạo tràng, một cái nơi an lành thanh tịnh để kiếm niềm an lạc. Mà ngay trong cuộc sống, mỗi một con người chúng ta phải ươm mầm từ bi trí tuệ để yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, hóa giải các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Bởi vì cuộc sống này ít có người được hoàn hảo về mọi mặt, thường là sống trong tốt thì có xấu, hơn thua, được mất, lẫn lộn với nhau, rồi tùy theo sự nhận thức khác nhau của mỗi một con người mà làm đau khổ cho nhau. Vì vậy cổ đức dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bởi vì trí tuệ Bồ Tát thấy được sự tai hại của việc hưởng thụ ngũ dục, dẫn đến cố chấp, dính mắc, tạo ra nhiều cái nỗi khổ niềm đau, hiềm hận, thù địch, triệt tiêu hận thù cho nhau, làm khổ mình, khổ người. Còn con người chúng ta bởi vì không nhìn thấy rõ cái nhân xấu sẽ đem đến cái quả khổ đau, cho nên khi làm thì theo tập khí, theo thói quen, theo lòng tham mà tác hại, tác ý từ thân, từ khẩu, từ ý. Cho nên cuộc sống vẫn cứ khổ đau hoài. Sư muốn nói rằng Đức Phật dạy chúng ta, sư muốn nhắc lại cái điều này. Ai ở trong tâm nuôi nhiều cái điều bất thiện, người đó có nhiều sự khổ đau. Trong tâm ai nuôi nhiều cái mầm, cái nhân tốt, cái việc làm tốt, ý nghĩ, lời nói tốt đẹp thì người đó lại được hạnh phúc, an lành. Ở đây đừng có nói người giàu, người nghèo, tiền nhiều, tiền ít, địa vị, danh vọng gì hết á. Đừng có nói vợ đẹp, con xinh gì hết, mà cứ nói con người nào có an lạc, hoặc là phần lớn là những ngày sống an lạc, tức là ở trong người, tâm của người đó nuôi dưỡng tất cả các thiện pháp. Còn lúc nào cũng buồn, cũng khổ, cũng có chuyện để không hài lòng, để trách, để móc, thì bây giờ mình khoan nói các nguyên nhân về môi trường, về hoàn cảnh, về nghiệp, tiền kiếp, vân vân, mình khoan nói điều đó. Nhưng mà chắc chắn trong tâm đó vẫn nuôi nhiều pháp bất thiện. Nói cái điều này nhiều người hết dám than khổ luôn. Tại than khổ nhiều là chứng tỏ mình nuôi nhiều cái mầm bất thiện. Ở đây ở một số người khiếm thị ở ngay thành phố Hồ Chí Minh cũng về đây nghe pháp đây. Và rất nhiều người nói là con mù lòa lúc trước là thiếu điều muốn tự tử chết, nhưng con nghe pháp bây giờ con an lạc quá rồi. Thiệt ra có những cái người khiếm thị cứ đi vòng vòng tu là cũng có đủ sống đó nha. Nhưng mà tu, nghe pháp, an lạc, sống là đúng lời Đức Phật dạy, họ có những cái niềm an lạc. Cho nên chưa chắc cái người mù lòa đã khổ đâu, bởi vì mắt mù mà tâm sáng. Còn chúng ta có đầy đủ các căn, có trí tuệ để tiếp nhận những ánh sáng của chánh pháp, nhưng do tham dục, chính vì vậy tự mình làm khổ mình, làm khổ người. Mà giá trị của đạo Phật vẫn là sự chuyển hóa nỗi khổ đau, và vai trò của các vị Bồ Tát vẫn vô cùng cần thiết và quan trọng giữa cái biển đời đau khổ này. Trong đạo pháp này thì Bồ Tát chúng ta nghe thường ngày bước vào trong cổng chùa là chúng ta thường hay thấy tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu chúng ta qua Nhật Bản thì các cái tượng ở Lộ Thiên á lại không phải là Bồ Tát Quan Âm mà lại là Bồ Tát Địa Tạng. Và quan điểm của người Nhật Bản thì Ngài Địa Tạng không phải là chỉ nhất thiết là để ở các nhà vong hay là chỉ ở các khu nghĩa địa, mà Ngài Địa Tạng lại hộ trì cho các trẻ thơ. Ngài Địa Tạng người ta đặt ở các công viên để hộ trì cho đời sống được an lành, hạnh phúc. Ngài Địa Tạng là người ta nghĩ rằng đem lại những cái điều may mắn. Đó, Bồ Tát là cứu độ chúng sanh. Nhưng quan niệm về Bồ Tát Địa Tạng khi chúng ta đến Nhật Bản thì chúng ta thấy Ngài Địa Tạng lại là đặt ở rất là nhiều vị trí ở những cái nơi công viên, vườn thiền, công cộng, và không phải có một cái suy nghĩ như chúng ta là Địa Tạng chỉ để ở nghĩa địa đâu. Bởi vì Ngài là có cái bổn nguyện địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Mà chúng ta đừng có nghĩ là cái địa ngục có quỷ sứ, cái địa ngục đó có hầm chung, có là nồi gan thiêu nấu con người, có đinh đóng, có lửa đốt. Mà cái địa ngục này chúng ta phải biết là cái địa ngục trong tâm thức của chúng ta. Cũng chỉ còn có mấy ngày nữa, cũng trong tháng 3 này là ngày kỷ niệm vị cư sĩ Châu Báu Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Mà Ngài là một trong những vị công lao rất lớn để mà thành lập cái ngôi chùa Xá Lợi này. Mà đó lại là một cư sĩ. Mà Đức Phật nói rằng đó, có những người cư sĩ gọi là cư sĩ Châu Báu, cư sĩ Thanh Liên Hoa, cư sĩ Hồng Liên Hoa, cư sĩ Bạch Liên Hoa. Tức là cư sĩ mà quý như Châu Báu, cư sĩ mà như sen hồng, sen trắng, sen xanh. Thì sư có thể nói là Ngài Chánh Trí Mai Thọ Truyền là một vị cư sĩ Châu Báu của Phật Pháp trong miền Nam của chúng ta. Nếu mà miền Trung thì có Ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, cũng là mất trong cái tháng 3 âm lịch. Ở miền Bắc thì sư cũng nghe được ca ngợi, được biết về cái Ngài Thiều Chủ, cũng là một cái vị cư sĩ Châu Báu của Phật Pháp, để lại những cái sáng tác, những cái giá trị văn bản học và kinh điển học cho cuộc đời hậu thế mai sau. Chính vì vậy mà suy nghĩ rằng chúng ta nghe tiếng Bồ Tát thường nghĩ đến những cái Bồ Tát siêu việt như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc, những cái vị Bồ Tát mà hay thiết kế trong các hệ thống thờ tự ở trong các ngôi chùa. Và có người là suốt cuộc đời là chỉ trì đại bi, lạy Quan Âm, thờ Quan Âm. Có người là có duyên với Ngài Địa Tạng, có người là có duyên với hạnh nguyện Đức Phổ Hiền, hành trì hạnh nguyện Phổ Hiền, chiêm bái Đức Phổ Hiền. Hoặc là có người là có cái nhân duyên lớn với Đức Văn Thù. Các vị Bồ Tát đó, hoặc còn nhiều vị nữa, gọi là Bồ Tát siêu việt. Vị Bồ Tát là viết tắt của chữ Bồ Đề Tát Đoạ, mà phiên âm tiếng Phạn đó là Bodhisattva, rồi qua tiếng Việt mình là Giác Hữu Tình hay Đại Sĩ. Tức là thương chúng sanh với từ bi và trí tuệ, các bậc Bồ Tát sẵn sàng vì người khác mà thọ lãnh các khổ đau cho chúng sinh, cứu độ chúng sinh, hồi hướng phúc đức của mình, công đức của mình cho chúng sanh. Bởi vì cuộc đời của các ngài, niềm vui của các ngài là khi thấy chúng sinh được an lạc. Nếu nói về các bậc Bồ Tát siêu việt thì mỗi một vị Bồ Tát có những công hạnh khác nhau, mỗi một vị Bồ Tát có những hình tướng khác nhau tùy theo cái mật hạnh, cái công hạnh của các ngài. Nhưng mà hôm nay sư Hương Nhũ lại muốn nói đến các vị Bồ Tát giữa đời thường, có nghĩa là hóa thân của những vị Bồ Tát đó. Mà sư dám nói trong cái hội chúng ta đang ngồi ở đây có rất là nhiều người là con của những vị Bồ Tát đó, là hóa thân của những vị Bồ Tát đó, là cánh tay, là đôi mắt, là công cụ của các vị Bồ Tát để cứu giúp cho cuộc đời, cho nhân thế. Trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa hình ảnh Bồ Tát tương tự giống như A-la-hán trong các cái kinh tạng Nam truyền, kinh tạng Nguyên thủy, thì không có nói đến hình tượng Bồ Tát mà chỉ nói là các bậc A-la-hán. Và người ta lại hay hiểu nhầm là A-la-hán chỉ tu cho mình, còn Bồ Tát mới là cứu độ chúng sanh. Nhưng mà thật ra những ai có đọc các kinh sách của nhà Phật sẽ thấy cái khái niệm về sự cứu độ chúng sanh, về sự hy sinh cho cuộc đời là rất nhiều, nằm trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy. Nhất là nói về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong bổn sanh bổn sự, trong những cái câu chuyện tiền thân thì chúng ta thấy hầu như đề cập đến tiền thân của Đức Phật, tức là nói đến hạnh nguyện của Bồ Tát. Cho nên nhân cái bài pháp thoại hôm nay, sư muốn nói với các vị rằng có nhiều người nghe A-la-hán thì cho rằng A-la-hán chỉ tu cho mình, đặt gánh nặng xuống, không còn thọ thân sau, còn Bồ Tát mới là hy sinh cứu độ chúng sanh. Thì sư muốn nói cái điều đó chưa chắc đã chính xác đâu. Nếu một con người mà đoạn dứt được tham, được sân, được si thì tất nhiên phải có từ tâm của Bồ Tát, phải có trí tuệ của Bồ Tát, chứ không thể nói rằng A-la-hán là không có những cái tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Chẳng hạn như trong chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói về lòng từ bi của Ngài, thì có những cái câu chuyện mà mình nghe ra là mình biết đó là Bồ Tát rồi đó. Mình làm không có nổi như vậy. Chẳng hạn như có một kiếp sống, Ngài sinh ra trong gia đình người Bà La Môn, nổi tiếng là thanh tịnh, trong sạch, đạo đức và được rất là nhiều người mến mộ. Nhưng mà không có đi theo con đường của thế tục, lớn lên lập gia đình, sinh con đẻ cái, vân vân. Mà vị Bồ Tát này trở thành một học giả uyên thâm và cũng là một người thầy giáo, và không có mong muốn về giàu có hay danh vọng cho cá nhân mình, mà Ngài lại nghĩ đến cái hạnh phúc của chúng sinh, cho nên đi vào rừng tu tập, bắt đầu cuộc sống ẩn dật của nhà tu khổ hạnh. Đó là câu chuyện nói về tiền thân của Đức Phật, mà lúc đó đâu có cái khái niệm là Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta hãy nghe đi để biết cái đây có phải là tâm nguyện, là công hạnh của Bồ Tát hay không. Trong khi Ngài ở trong rừng tu tập, có một con hổ cái gầy yếu, sau khi sinh con, những đứa con của nó yếu đuối, sắp chết vì đói ăn. Mà bây giờ bản thân con cái hổ mẹ cũng không có thức ăn mà ăn, vì thời tiết thì khắc nghiệt, cho nên cái con hổ cái đó kiệt quệ, mà con hổ con cũng không có sữa mà uống, mà bú sữa mẹ. Cho nên Bồ Tát nhìn chung quanh không thấy có một thức ăn gì cho con hổ cái hết. Càng quan sát càng thấy con hổ mẹ sắp sửa nghĩ đến việc ăn thịt những con hổ con. Nó là loài vật, nó đói thì bản năng sinh tồn, nó sẽ ăn thịt hổ con. Nhưng mà Bồ Tát vì lòng từ bi vô hạn nên Ngài quyết định không thể nhìn con hổ mẹ ăn thịt các con hổ con. Thà hy sinh cái phần xương thịt của mình mà cứu được cả bầy hổ, còn hơn là nhìn hổ mẹ ăn hổ con. Nghĩ như vậy cho nên Ngài đã quyết định là lóc tất cả những cái thịt của mình và hiến thân thể của mình cho hổ. Chúng ta nghĩ mình thấy hổ là đã bỏ chạy rồi, mình có nghĩ cái chuyện mà nó đang sắp ăn con, nó đang đói, con sắp chết không? Thường là mình phải nghĩ đến cái cá nhân mình trước. Nhưng cái lòng Bồ Tát bao la thì nghĩ đến cái khổ, cái đau, cái đói, cái thiếu của chúng sinh. Cho nên quyết định lóc xương thịt của mình cho con hổ, hổ cái. Nó ăn no, xong nó cho con nó bú, nó bình phục, nó có sức khỏe, nó chăm sóc bầy con. Thì lúc đó là thân xác của vị Bồ Tát cũng chẳng còn gì. Vì chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình không có làm được cái việc như trong câu chuyện tiền thân này, nhưng mà nhìn người khổ mình chịu không nổi, nhìn người đói mình muốn chia sẻ, nhìn người nghèo mình muốn xung lo, nhìn cái công việc từ thiện xã hội mình cũng mong mình làm được cái gì, mình vui mừng hạnh phúc cái đó. Thì đó là mình có cái nhân của tình thương, cái nhân của Bồ Tát. Thì trong cái kinh Văn Đại Thừa, khái niệm này nè còn được phát triển triển thêm lên. Khi nói đến Bồ Tát, người ta xem đó là tiền thân của những vị Phật tương lai. Tức là muốn thành Phật thì là phải có một cái quá trình hành Bồ Tát Đạo. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm đã đi đến là 54 cấp độ tu tập mới là viên mãn công hạnh Bồ Tát. Để trở thành một vị Phật là phải tu bằng cái công hạnh Bồ Tát, không chỉ một kiếp mà vô lượng kiếp. Cho nên vị Phật nào cũng đẹp, nhiều tướng tốt, nhiều vẻ đẹp, và trí tuệ thì là sáng suốt. Vì đâu? Vì là đã có một cái quá trình sống vì chúng sanh, hy sinh vì lợi ích chúng sanh, và làm tất cả những việc gì cho lợi ích của chúng sinh. Vì cái nhân đó mới đưa đến cái phước lành. Những cái vị Phật lúc nào cũng có trí tuệ, tâm từ bi, tướng tốt, vẻ đẹp. Và nếu nói trên cái hành trình nhân quả, điều đó là tất nhiên rồi. Thì đối với Kinh Tạng Đại Thừa, hai hạng Bồ Tát cần để đề cập đến, đó là Bồ Tát siêu Việt mà sư vừa nhắc đến một số các ngài. Mà trong nhà quý Phật tử phần lớn là thờ Bồ Tát gì? Quan Âm. Bởi vì sao? Ai cũng thích thờ Quan Âm. Quan Âm gần gũi như là người mẹ hiền. Và khi có cái điều gì không nói được, đến nhìn cái từ dung của mẹ, người ta tâm sự với mẹ, người ta nói với mẹ, nước mắt người ta tuôn trào ra, người ta thấy bớt khổ đau. Bởi vì cái tấm lòng của mẹ là chúng sanh còn khổ đau thì Đức Quan Âm nguyện chưa thành Phật. Đức Địa Tạng nguyện địa ngục mà còn thì Đức Địa Tạng cũng chưa thành Phật. Một cái lời phát nguyện như vậy là chúng ta biết các ngài đó đã là Phật rồi. Làm sao mà mình có dám đưa ra những cái lời nguyện đó không? Có thể mình không dám, nhưng bây giờ mình thấy các ngài đó phát nguyện như vậy. Thế gian thì có quá nhiều những nỗi khổ niềm đau, mình học hạnh của các ngài, mình phát nguyện. Khi mình phát nguyện theo, mình chưa làm được như các ngài, nhưng cái hạt giống Bồ Tát đã bắt đầu ươm mầm trong tạng thức của chúng ta. Nét mặt của chúng ta sáng lên, đôi mắt của chúng ta từ bi hơn, lời nói của chúng ta nhân từ hơn, hành động của chúng ta phúc hậu hơn. Bởi vì là chúng ta học hạnh của chư Đại Bồ Tát. Bồ Tát siêu Việt là những người đã hành lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đã hành trì ba la mật, tức là âm thầm mà hành trì. Cho nên sư nói có những người Phật tử đến với sư xin làm những cái công việc cho bá gia bá tánh, giúp đỡ cho tha nhân. Sư ơi, người ta vui là con vui rồi, không cần phải nói đến tên con, đừng cần phải nhắc đến tên con. Nghe nó đơn giản như vậy nhưng mà là ba la mật đó các vị. Bởi vì đối với chư Bồ Tát là ba la mật. Đối với chư Bồ Tát là không bao giờ nói là phải biết việc đó tôi làm, phải ca ngợi tôi, phải tán thưởng tôi, phải nhắc đến tên tôi. Nhưng mà trong cái thế giới hữu hạn của chúng ta, nó có giới hạn, nó có những cái phạm vi nhất định, thì đôi khi chúng ta cũng phải nhắc đến tên, đưa ra cái công hạnh này, công hạnh kia, để người ta noi theo, ta bắt chiếc người ta làm. Chứ còn thật ra trong cái thế gian chúng ta đang sống đây có rất là nhiều Bồ Tát đang ở trên cái thế gian này, nhưng mà mình không biết. Tại vì là mật hạnh, mật hạnh Bồ Tát nên không có tuyên bố ra ta là ai. Cũng như sư nói các vị Bồ Tát châu báu như ngài Chánh Trí Mai Thọ Truyền, như ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, các vị đó là những vị Bồ Tát giữa đời thường của chúng ta, đó là những hóa thân của Bồ Tát. Không phải chỉ để lại những cái sáng tác văn học hay là kinh điển cho đời, mà còn bằng công hạnh, bằng cả một cuộc đời hy sinh, bởi vì thương chúng sanh, không chỉ bằng cái vật chất mà còn nghĩ đến cái vấn đề chúng sanh bớt đau khổ là phải có trí tuệ. Cho nên người ta là một người cư sĩ, ta không có đi xuất gia, không đi trên con đường làm sứ giả Như Lai, mà người ta thật sự là sứ giả Như Lai. Mình bây giờ làm sao được như các ngài, nhưng mà mình ủng hộ chánh pháp, mình thọ trì chánh pháp, mình là làm cho chánh pháp được trường tồn, thì mình cũng là con của những vị Bồ Tát. Lấy cái công hạnh Bồ Tát làm hạnh phúc cho chính mình là giống như tâm nguyện trong cuộc sống của chúng ta vậy. Những vị Bồ Tát siêu Việt thực hành những hạnh Bồ Tát ở mức độ rất cao, và đến khi mà không còn thối lui trên con đường tu tập, cho nên đi trên cái hành trình Bồ Tát để cuối cùng là đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, trong vòng luân hồi luôn luôn tự chủ. Tức là Bồ Tát đã hay nói là thõng tay đi vào chợ, là vào đời này mặc cho sắc đẹp, tiền tài, danh lợi, địa vị, bao nhiêu thứ hấp dẫn trong cuộc đời, các vị Bồ Tát đó an nhiên tự tại. Thậm chí trong những chốn tâm tối như nhà tù, nhằm những cái nơi là ăn chơi đàng điếm, vẫn có những cái vị hóa thân của Bồ Tát trong đó. Để làm gì? Để gần gũi, để tiếp xúc và để cứu độ. Chúng ta không nên chỉ hạn hữu nghĩ Bồ Tát chỉ là các ngài đang thờ đây, có hào quang sáng chói, có hình tướng xinh đẹp. Đó là Bồ Tát siêu việt, đó là hình ảnh của các vị Bồ Tát siêu việt. Còn hôm nay sư muốn nói rằng tất cả chúng ta đang sống giữa cõi ta bà này, đầy phiền não, ngũ trược ác thế, chúng ta cần phải sống với tâm từ bi, làm con của chư vị Bồ Tát, tập làm Bồ Tát giữa đời thường. Và đó là giữa cái cuộc đời nó quá nhiều đau khổ, nhiều sự thử thách, gian truân như thế này, sư muốn nói các vị cần phải hiểu cái câu chuyện về hóa thân của những Bồ Tát. Và khi chúng ta hiểu thì chúng ta nói, nếu mình có tâm từ, mình biết hy sinh, mình hạnh phúc trong hạnh phúc của người, mình an vui trong an vui của người, thì chúng ta chính là những Bồ Tát giữa đời thường. Ngày xưa tiền thân của Đức Phật từng làm Bồ Tát, hiến cái thân này cho hổ để mà cứu mẹ con hổ. Chứ chúng ta đừng nghĩ Bồ Tát chỉ là những cái hình tượng siêu việt như chúng ta thường hay niệm. Mà trong cuộc đời này, bất cứ ai xả thân mình cho chúng sanh, cho muôn loài, quên thân mình thì đó là Bồ Tát. Và chúng ta nghĩ câu chuyện đó làm sao mình thành Bồ Tát được, khó quá, toàn là cắt thịt ra hy sinh mạng sống, cho nên chắc làm sao mà mình là Bồ Tát được. Nhưng thưa các vị, chẳng phải là hiến cả thân mạng cứu kẻ khác mới là Bồ Tát, mà có khi một chuyện làm phúc rất nhỏ, mình cũng là Bồ Tát đó các vị. Trong kiếp này Bồ Tát là vua của xứ Kosala. Nhà vua được mọi người yêu quý bởi vì ngài có đức tính vượt trội hơn những người khác, làm cho vương quốc thịnh vượng mà người dân được ấm no, mà vua luôn luôn ban bố những cái thứ tốt lành cho dân, cho dân ai cũng yêu quý hết. Thì trong một đêm mà ngủ say thì bỗng dưng do làm quá nhiều cái công đức lành, cho nên cái giấc ngủ giống như là thiền định. Con người làm ác dù ngồi thiền không thiền được, con người làm lành, sống các cái nhân lành, công đức lành, ngủ cũng là thiền, đi cũng thiền, ăn cũng thiền, đứng ngồi cũng thiền, vì trong tâm chỉ có các hạnh lành. Cho nên thiền đó là giây phút chánh niệm, mà nó phải ở trong con người có giới, giữ giới. Còn con người làm các ác pháp, cho dù ngồi như ông Phật nhưng không hề có một cái gì thiền ở trong đó hết. Do vua làm quá nhiều công đức lành, cho nên đêm ngủ say giấc nhớ lại một tiền kiếp của mình, rất là xúc động. Ngài kể cho mọi người nghe, tại sao nay ta trở thành một vị vua bao nhiêu người yêu mến, và làm vua một vương quốc quá sức thịnh vượng. Đó là công đức chỉ cúng dường có một ít cháo thôi. Là mình nghe như vậy là mình thấy không có phải là khó đâu, vấn đề là cái tâm của mình đó. Nhà vua kể lại rằng trong tiền kiếp đã từng là một người đầy tớ rất là nghèo, mặc dù làm việc chăm chỉ nhưng vẫn thiếu ăn. Đó là cái người không có phúc báo, làm rất nhiều không có ăn. Người có phước làm chơi ăn thật, người có phước báo làm ít hưởng nhiều. Mà người kém phước làm đầu tắt mặt tối, vẫn nợ nần quanh năm, và đi đến xứ Mô cũng nghèo hết. Khi không biết tu, mình than trời trách đất, trách cha trách mẹ, bà con dòng họ. Nhưng khi biết tu, mình biết đó là vấn đề nhân quả trong đời sống. Ngài nói khi là một đầy tớ nghèo, mặc dù làm việc chăm chỉ, nhưng gia đình vẫn thiếu ăn. Nhiều lúc buồn khổ vì nghèo lại bị người khác khinh thường. Tuy nhiên tình cờ một lần, Ngài gặp một nhà sư đi hoằng hóa. Ngài đã thỉnh những sư đó vào nhà, rồi nghĩ cuộc đời mình nghèo quá, cả đời không bao giờ biết cúng dường bố thí. Cho nên Ngài quyết định sẽ cúng dường cái gì mà đang có. Thì trong nhà nghèo đó chỉ có một ít cháo mà thôi, cũng là cái thức ăn cho gia đình của Ngài cái buổi trưa hôm đó. Nhưng mà quyết định là sẽ cúng dường, nhịn đói cũng được. Nhưng mà vì cái tâm quyết sẽ cúng dường, mặc dù trưa đó không còn gì để ăn, mà Ngài nay tái sinh là một vị vua trong một cái cường quốc, cho nên đó là nhân lành đến quả lành, nhưng không phải là nhiều hay ít mà ở cái tâm. Chính vì vậy mà những người mù cũng từng biết cúng dường. Người mù cũng xin phóng sanh, người mù cũng xin là cúng dường, đúc chuông, xây chánh điện, dát vàng tượng Phật. Tại họ nghe những câu chuyện như thế này, làm cho họ tin rằng một việc phước rất nhỏ có thể hóa giải được những quả báo xấu ác. Một việc phước lành rất nhỏ mà làm bằng cả trái tim thì cái phúc báo đến với con người ta rất là lớn mà không có thể là tính đếm được. Trong câu chuyện đó, sư thích nhất cái câu nói của nhà vua: không có việc thiện nào là nhỏ một khi làm bằng cả trái tim. Khi chúng ta làm bằng cả trái tim thì chúng ta là con của Bồ Tát. Sau khi nghe vua kể lại cái câu chuyện một chút cháo như vậy đó, thì tự nhiên nó tăng trưởng cái tâm từ, cái lòng tốt của người dân. Họ đua nhau làm các công việc thiện, làm cho đất nước nó hùng cường lên. Suy nghĩ những câu chuyện này phải được phổ cập ở khắp nơi, cho đến học sinh, cho đến sinh viên, cho đến trong các khóa tu mùa hè, cho đến các bạn trẻ cần phải nghe. Bởi vì một cái công chuyện, một cái phước nhỏ, một cái việc thiện nhỏ cũng đem lại phước lành to lớn. Trong cái xã hội bây giờ, cái vì lòng tham, người ta đã làm tổn hại cho nhau quá nhiều. Người ta nói những cái chuyện xa xôi, đạo đức viễn vông, mà một cái chút cháo nhỏ vì tâm từ không dám làm, thì làm sao cái xã hội chúng ta nó có bình an, nó có hạnh phúc được. Cho nên sư nói những Bồ Tát giữa đời thường đó là hóa thân của những trái tim Bồ Tát. Chứ chúng ta không chỉ là ca ngợi đánh lễ các bậc Bồ Tát siêu việt. Cái pháp thoại này nhằm mục đích khơi gợi, thúc đẩy tâm từ bi trong mỗi một chúng ta. Có tâm từ bi sẽ hóa giải nỗi khổ niềm đau trong chúng ta, trong lòng chúng sanh. Người ta hay nói đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm đầu. Nhưng nếu không có tâm từ bi thì chắc chắn không bao giờ có trí tuệ. Cho nên là sắp đến Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Hôm nay là còn đúng một tháng nữa là chúng ta đón chào Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Lần thứ nhất thì tổ chức ở Mỹ Đình, Hà Nội 2008. Lần thứ hai 2014 tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Và năm nay sẽ tổ chức tại chùa Tam Trúc, Hà Nam, Hà Nội, Việt Nam. Tức là những người đại biểu danh dự ở các nước trên thế giới sẽ về Việt Nam của chúng ta để cử hành một đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Rất là nhiều nước, hàng ngàn đại biểu họ về để mà xưng tán, để ca ngợi, để nhắc lại lời Đức Phật dạy và làm sống lại những lời Đức Phật dạy trong một xã hội quá nhiều biến động như hiện nay. Chúng ta là người con Phật, chúng ta quá hạnh phúc. Tại vì là những người lương tri, có trí tuệ trên toàn thế giới, người ta chọn đạo Phật là một tôn giáo của nhân loại, của văn minh nhân loại, của tâm từ bi, trí tuệ và tình yêu thương. Chính vì vậy chúng ta mới ngồi đây để nghe trùng tuyên lại lời Phật dạy. Lời Phật dạy sẽ mãi sống mãi, có giá trị mãi trong lòng của nhân loại. Dù bất cứ ở thời điểm nào, nó vẫn có giá trị nhất định, không bao giờ thay đổi, như một chân lý trong cuộc đời. Nhớ cái năm nào sư nói sư sắp sửa phải đi là dự đại lễ Vê Sắc ở Hà Nội, Cho nên khóa tu của người khiếm thị là phải dời ngày. Xong rồi mấy các vị mù mới nói: sư cho con đi với sư, con cũng muốn đi dự lễ nữa. Nghe thấy thương không? Nhưng mà nếu mà họ đi với mình á, mình có tiền mua vé bay cho họ đi đó, thì họ chỉ nghe bằng âm thanh và không thấy. Nội cái chừng đó thôi đó là mình đã thấy là mình có phước, phúc báo hơn, có đầy đủ các căn được tu tập. Nhưng mà chúng ta cũng rất là hạnh phúc, trong đạo tràng cũng có một số cái người mù đang ngồi ở đây, họ tai họ đang nghe và họ cũng nương vào trong chánh pháp để tu tập và được an lành, hạnh phúc trong cuộc đời. Bồ Tát trong đời thường sẽ có nhiều công hạnh khác nhau. Chẳng hạn như sư mới nhắc đến các vị cư sĩ châu báu, các hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng của Đức Phật. Mà một vị gọi là cư sĩ châu báu sẽ có những cái đức tính như sau: phải có niềm tin trong chánh pháp, rồi có hộ trì tam bảo, giữ gìn các giới, không mê tín dị đoan, và suốt đời phụng trì làm cho Phật pháp được trường tồn. Một cái người cư sĩ được gọi là châu báu phải có niềm tin trong chánh pháp và làm tất cả những gì có thể làm để cho Phật pháp được trường tồn và để cho tất cả những chúng sanh cũng được an lành và hạnh phúc. Thì các ngài đó để lại cho đời những giá trị thuộc về di sản văn hóa tâm linh. Chúng ta không làm được những điều đó, chúng ta có những công hạnh khác. Như Đức Địa Tạng có mang cái hạnh nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật. Không còn địa ngục, khi nào không còn địa ngục ta mới thành Phật. Cái mình tưởng là Đức Địa Tạng chỉ ở trong địa ngục, chứ không phải. Ngài sẽ phá đi tất cả những u minh tâm tối trong tâm hồn của chúng ta. Ngài sẽ đưa đến cái ánh sáng quang minh cho tất cả chúng ta. Chứ không phải là nghe địa ngục vị không thể bất thành Phật là Ngài Địa Tạng ở trong cõi địa ngục, vào địa ngục để cứu độ, mà ở trong thế gian này Ngài cũng cứu độ tất cả chúng sanh. Bồ Tát là không có từ nam. Cho nên người nào kính quý Đức Địa Tạng thì cũng muốn khai sáng cho tất cả những là chúng sanh chung quanh ta, người thân, kẻ chưa quen biết, gặp là mình đều muốn khai mở tâm trí cho họ. Giống như ở trong nền triết học phương Tây có triết gia Socrates. Ông là người sanh ra ở phương Tây, cũng là thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, cùng thời với Đức Phật. Nhưng mà một đàng Đức Phật ở phương Đông xứ Ấn Độ, thì Socrates ở Hy Lạp, ở phương Tây. Nhưng mà Socrates người ta xem là một triết gia xuất sắc của nền triết học Hy Lạp cổ đại. Bởi vì ông đi đến đâu cũng ăn mặc giản dị, đời sống đơn sơ, và đi đến đâu cũng đặt ra những câu hỏi nhằm khai mở cái tâm trí, cái sự trí tuệ cho sinh viên, cho giới trẻ, cho những người công dân. Đi đâu ông cũng hỏi thế nào là sự công bằng, thế nào là tình yêu nước, thế nào là sự dũng cảm, thế nào là sống biết yêu thương. Ông hỏi mà ai trả lời không được, ông hỏi nữa, hỏi cho đến khi nào trả lời đúng mới thôi. Là Socrates trở thành là một triết gia vĩ đại của nền triết học Hy Lạp cổ đại, bởi vì biết động đến trái tim của con người. Cho nên mỗi một Bồ Tát sẽ có một công hạnh khác nhau. Chúng ta đi nghe pháp mà muốn người khác cùng nghe pháp với mình là mình mang công hạnh của Đức Địa Tạng rồi, chứ đâu cần mang cái gậy tay cầm châu sáng tròn vìn, hào quang chiếu sáng 3000 đại thiên mới là Địa Tạng. Mà mình đi nghe pháp, hôm nay sư biết có một vài người tổ chức xe cho huynh đệ đi, đó là mình mang công hạnh của Ngài rồi. Mình nghe pháp mà mình muốn người khác cùng được nghe. Cho nên cái biểu tượng của Bồ Tát là chỉ cho người dám dấn thân vào nơi khó khăn tâm tối trong đời thường. Còn dễ quá ai mà làm nữa. Đi cái chơi khó nhất, khổ nhất, mình đi. Đó là mình học công hạnh của các ngài. Bồ Tát Quan Âm nguyện chúng sanh không còn khổ thì Ngài mới thành Phật. Mà bao giờ thì chúng sanh mới hết khổ? Cho nên chúng ta mãi còn Bồ Tát Quan Âm. Mà ai cũng quý Bồ Tát Quan Âm. Cho nên học hạnh của các ngài, chúng ta trước hết mình phải có những cái căn bản niềm tin chánh pháp, có những cái tư lương cho mình để tự độ rồi độ tha. muốn hy sinh giúp người, mình phải có trí tuệ. Chứ mà mình không có trí tuệ, đôi khi cả người, cả mình đều thiệt hại. Giống như là người ta hay nói rằng gì? Nhiệt tình mà không hiểu biết là phá hoại. Cho nên phải có cái trí tuệ, phải nghe pháp, phải là có những cái sự thiền định để khai sáng tâm trí của chúng ta. Cái thiền định là sao? Phải sống trong cái giới, cái hạnh. Chúng ta đừng nghĩ thiền định là ngồi, xếp bằng, nhắm mắt. Mà thiền định là sống trong giới hạnh. Khi ăn, khi ngủ, khi sống, khi đi, trong mọi các mối quan hệ, giao tiếp, làm ăn đều giữ giới. Thì các vị sẽ có trí tuệ. Vì là giới là sanh định, định thì sanh huệ. Chứ không ai bảo ngồi thì sanh định hết. Cái ngồi yên là giúp chúng ta giảm đi cái sự loạn động. Chứ có những con người suốt ngày người ta ngoài chợ mua bán nhưng mặt người ta vẫn sáng, sáng ngời. Tại vì ta sống trong cái thiện pháp, sống trong thiện nghiệp thì tự nhiên người ta có một cái sức định. Cho nên có những người Phật tử nói với sư: "Sư ơi, con tu pháp môn Tịnh Độ, con nguyện vãng sanh Tây Phương. Xong rồi con xin Đức Di Đà cho con xuống lại cõi Ta Bà, mà chỗ nào khổ á, mà cho con nhiều tiền á, để con xuống con cứu độ." Nghe cái đó là mình thấy mình xúc động. Đó là có trái tim Bồ Tát. Mặc dù không biết là cái người này sau khi mà xả báo thân thì có được về Tây Phương không, sẽ đi đâu chưa biết. Nhưng bây giờ cái tâm nguyện bây giờ là con muốn tiếp tục cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà con sợ là không có đầy đủ năng lực trí tuệ, rồi vào đời, rồi lấm chân vô bùn, rồi tạo tác oan nghiệp, rồi càng khổ đau cho người, cho mình. Cho nên con xin vãng sanh Cực Lạc Quốc, vãng sanh Tịnh Độ, rồi Đức Di Đà sẽ là bổ xứ cho con năng lượng, trí tuệ, tài sản để giúp đỡ chúng sanh. Đó là mang cái trái tim Bồ Tát. Có nhiều con người tu cũng vì cái cá nhân, hưởng thụ cũng vì cá nhân, tham sân si cũng vì cá nhân, mà làm việc này việc kia cho đến việc thiện cũng là vì cá nhân. Các vị phải biết Đức Phật nói thiện nghiệp là phải nhìn xem cái kết quả có lợi mình, lợi người thì mới nói là việc thiện. Còn cái việc đó nó nhằm một cái mục đích, cuối cùng cũng quay trở lại là lợi cho mình. Còn chúng sanh mặc kệ, cho dù cái công việc đó nó có như thế nào, được ca ngợi đến mấy, thì nó vẫn không phải là thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp phải là lợi người và cũng không tổn hại mình. Cái lợi người trong chánh pháp đó, chứ không phải là cướp giật rồi chia tiền nhau là lợi người lợi mình đâu, mà phải trong chánh pháp. Sư muốn nhắc lại một cái câu chuyện sư rất là cảm động vào năm 2015. Mà lúc đó báo chí đó, họ phải viết một cái dòng chữ là nghiêng mình trước một vị Bồ Tát giữa đời thường. Báo chí mà dùng ca ngợi một cái người phụ nữ là Bồ Tát. Mà bây giờ nghe mình còn phải là liệu mình có làm được như cái người này không? Tức là bà đó là bà Huỳnh Thị Cẩn. Sáng sớm ngày 31 tháng 5 năm 2015, một cái tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh này mà cướp hết 5 người thân trong gia đình của bà. Trong khi trên cái con đường cái gia đình nó cũng đang đi làm những cái việc công đức đó mà bị tai nạn. Thì cái nỗi đau của bà đã làm sao nói, mình mất một người thân là mình đã đau đớn. Cho nên cái trên cái cuộc đời này sư vẫn hay nói, cái đau không ai tránh khỏi là sinh ly tử biệt. Thật ra là sư cũng sợ đó chứ không phải không. Tại vì con người ta sống có tình yêu thương, sống có cái tình cảm với nhau mà rồi phải ly biệt thì rất là đau đớn. Cho nó là một cái khổ của chúng sanh là sinh ly tử biệt. Mà bà mất một lần 5 người thân các vị, cho như một đại gia đình tan nát. Hai đứa cháu ngoại của bà bơ vơ ở nước ngoài, hàng ngày ngóng trông cha mẹ, thì cha mẹ nó chết hết một lượt luôn. Nhưng mà người đàn bà đó đã mở rộng tấm lòng trời biển bao la, và người ta xem như một vị Bồ Tát. Bởi vì bà cho biết sau đám tang các thành viên trong gia đình, bà sẽ đến thăm gia đình người tài xế gây tai nạn, làm đơn bãi nại cho người này. Một cái quyết định không ai ngờ được, và làm cho những người về phía chính quyền cũng phải quá sức. kinh ngạc, ngưỡng mộ. Bà nói rằng sống chết, tôi nghĩ rằng nếu như theo lời Đức Phật dạy là do nhân quả, cho nên tôi không oán trách ai. Tôi không giận người lái xe gây ra tai nạn, mà ngược lại tôi còn lo cho ông ta, vì ông ta lại nghèo, cũng có vợ con. Nếu ông ta vướng vào vòng lao lý thì tôi đã khổ, lại thêm một gia đình khác khổ. Cho nên tôi quyết định bãi nạn. Người ta nói bà là một trái tim Bồ Tát, một bức chân dung đẹp. Trong cái xã hội hiện nay, cái xã hội mà có rất là nhiều tài xế làm ra tai nạn rồi bỏ đi, không ai biết người gây ra tai nạn là ai. Họ chạy, họ trốn mất, họ để mặc người bị tai nạn, có thể bị thương, có thể bị chết ở trên đường. Mà bà bãi nại vì bà biết tất cả đều do nhân quả trong đời sống. Bãi nại nữa là bà còn biết thương cái gia đình của người tài xế kia. Nếu vào vùng lao lý thì vợ con còn đau khổ cỡ nào. Thật ra cái cuộc sống này khó mà người ta tha thứ. Và dù cho cái người kia vào tù, người thân của mình cũng không sống lại được. Nhưng họ vẫn phải làm một cái gì đó để cho gì? Cho giảm đi cái nỗi đau hay là cái sự uất ức. Còn bà rất bình tĩnh. Bà nói tôi là cái người Phật tử, tôi tin nhân quả. Đau thì không biết cái nỗi đau nào bằng, nhưng mà làm cái gì tốt là tôi phải làm. Các trang báo chí coi bà là một hiện thân Bồ Tát giữa đời thường. Khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà đối với xã hội hiện nay, đó cũng là một bài học vô giá. Không có sách vở nào mà truyền tải nổi cái bài học này. Tại vì bây giờ là hầu như người ta làm tổn thương nhau, làm đau lòng nhau, hại nhau, lừa gạt nhau. Cho nên chúng ta may mắn là những người con Phật, được nghe Phật Pháp, được sống trong chánh Pháp, được tin nhân quả. Cái điều gì tốt lành là mình làm. Tốt mà lợi người lợi mình là mình làm. Mà hại người hại mình, hay là hại người mà lợi mình không làm, hay là lợi cho người hại cho mình, tổn hại cho mình, thì Đức Phật cũng không có cho mình làm đâu. Nhưng cái hại này, nó chấp nhận những cái sự tổn hại để đem lại hạnh phúc cho cuộc đời, đó mới là Bồ Tát trong cuộc đời. Cho nên suy nghĩ rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Mặc dù người ta cứ nói là đạo đức xuống cấp, suy thái, giới trẻ là băng hoại, phá thai, vân vân. Mới cách đây 1-2 ngày, ngồi trên xe ta chiếu một cái đoạn phóng sự, từ 60-80% các tai nạn giao thông hiện nay là do người uống bia rượu và dương tính với ma túy mà gây ra. Chúng ta nghe những cái bản tin như vậy, chúng ta phải giảm chế bia rượu. Tại sao người Việt Nam mình nền kinh tế đâu có phải là cao đâu, mà uống rượu, rượu bia, tiêu thụ rượu bia nhất trên thế giới. Hạng nhất về tiêu thụ rượu bia lại là người Việt Nam. Không thể vỗ tay nổi cái chuyện này. Phá thai cũng nhất nhì Việt Nam và Đông Nam Á. Cho nên chúng ta phải quay lại tự thân, nhìn lại mình. Giới thứ năm không rượu chè cờ bạc, mình đâu có giữ được đâu. Gian tham trộm cắp tà dâm dối trá, đủ mọi thứ gây ra sự tệ nạn, đau khổ cho nhau. Cho nên cái cuộc đời này, khi sư nói cái bài pháp này là sư muốn khơi gợi lại cái chủng tử Bodhisattva, chủng tử Bồ Tát trong trái tim mỗi một con người. Mà sư tin rằng ai cũng có. Cái hạt chủng tử đó là ngọn nến, ngọn đuốc soi đường, thắp sáng lên trong tâm của chúng ta, là mặt trời sưởi ấm trái tim của chúng ta, không để cho cuộc sống này nó cạn kiệt tình người. Bây giờ là người ta hay ca ngợi, nói đến cái vấn đề từ thiện là người ta ca ngợi một cái người Mỹ rất là nổi tiếng, đó là Bill Gates. Cứ nói tới từ thiện là người ta ca ngợi một cái tài sản là mấy mươi ngàn tỷ của ông ta dành cho vấn đề từ thiện. Nhưng mà thật ra ở đất nước của chúng ta cũng có rất là những con người mang cái trái tim Bồ Tát như thế. Họ làm mà họ không nói, họ im lặng, họ xây trường học, họ đem những món quà đến cho người vùng sâu, vùng xa, làm nhà tình thương, làm cầu, nói chưa nào? Rồi là họ giúp đỡ những cái người khó khổ nhiều phương diện khác nhau. Cái người Việt Nam mình là cái tâm từ bi, cái tấm lòng lương thiện lớn lắm. Nhưng mà họ cũng rất là vô tư. Họ không cần phải là báo chí, truyền hình, mà họ làm thấy vui, đem lại một cái điều tốt lành là thấy vui, là thấy hạnh phúc. Nhưng mà ở đây sư nói cái chuyện trên báo để các vị kiểm chứng. Còn bản thân sư biết rất nhiều Bồ Tát mà người ta nói sư phải giấu tên. Người ta đang tu Ba La Mật cho nên sư không nói. Họ là Ba La Mật nhưng mà họ mang trái tim Bồ Tát nên hy sinh bao nhiêu cũng hạnh phúc. Còn có những cái chuyện mà sư nói đây là trên mặt báo các vị về kiểm chứng là có. Như chuyện Huỳnh Thị Cẩn các vị bấm vô đi là có đó. Hay là ông Phạm Văn Bên 67 tuổi quê ở Đồng Tháp, ông đã mất rồi. Nhưng các vị biết ông bỏ ra 40 tỷ đồng xây một cái ký túc xá hoa bông cỏ may cho sinh viên. Và ông để lại di chúc là cái số tiền phát triển của công ty của ông đó là nuôi dưỡng các sinh viên, mà đừng có lấy tiền của các sinh viên Việt Nam của chúng ta. Ông mất rồi. Khi mà ông mất rồi đã thì công trình ký túc xá miễn phí cho sinh viên Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức đang vang rền lên động thổ khởi công xây dựng. Mà cái người mà trưởng ban quản lý ký túc xá đó đã cho biết là đón các tân sinh viên nghèo theo tâm nguyện của cái ông Phạm Văn Bên này, ông Đồng Tháp. Vốn ông sao không biết mà ông bỏ ra 40 tỷ xây dựng cái ký túc xá của Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh ngay Thủ Đức, ai cũng biết, tới đó để kiểm chứng. Bây giờ sư nói chung chung, mình nói sư nói vậy chứ đời này không có ai ngu hết á. Đời này ai ngu mà đi cho tiền người ta, có để hưởng chứ. Nhưng mà bây giờ sư nói cái Bồ Tát Ba La Mật là sư không nói rồi. Họ làm những cái chuyện mà càng làm ta càng giàu, còn mình không dám làm thì lại can, lại chê người ta là dại. Thì sư nói những cái chuyện có trên mặt báo đó. Bỏ ra 40 tỷ xây ký túc xá cho sinh viên Đại học Nông Lâm, mà ai cũng quý một cái con người nhân hậu như ông. Ông nói ông làm cái việc này bởi nhớ cái thời quá khứ rất nghèo khó, thời thơ ấu không được ăn học, cho nên hiểu cái gánh nặng cơm áo gạo tiền. Vì vậy khi có điều kiện ông muốn làm một cái việc gì đó cho sinh viên, cho học sinh nghèo. Cho nên khi có cái ý tưởng này á, thì ông gác cái công việc của chủ doanh nghiệp đi tìm một lô đất thích hợp để xây dựng ký túc xá. Khi mà ông tìm được cái quỹ đất ở Thủ Đức để xây ký túc xá thì bây giờ cái ký túc xá đó chứa được 450 sinh viên, mà ai vào trong cái khu đó là miễn phí hoàn toàn. Mình nghe vậy mình có vui không? Mình cứ khen mấy người ngoại quốc không à, nghe tỷ này tỷ đô kia, chứ mình có biết người Việt Nam của mình từ bi nhân ái, Bồ Tát giữa đời thường nhiều lắm. Sư có cái duyên đi giảng pháp mà cũng có duyên làm từ thiện, chưa có lúc nào bằng lúc này. Rất là nhiều các cái nhà hảo tâm tìm tới sư. Mà sư nói với các vị là giờ giấc của sư gần như là không còn. Cái người này đi làm từ thiện, con có thể làm được, nhưng con muốn sư có thỉnh sư đi để ban bố pháp thoại cho người ta, con muốn được bố thí pháp. Đó là một cái cách để mà sư sẽ lên đường, vừa bố thí tài vật vừa bố thí pháp. Có người nói con muốn rước sư đi bởi vì là lòng yêu quý đối với một vị giảng sư trong ngành hoằng pháp, con muốn sư đi cùng với con. Có người thì nói con tin tưởng sư để giao phó cái số tiền lớn lao này làm việc này việc nọ. Chúng ta thấy rằng nếu mình không khởi cái tâm từ bi, không ai dám tin mình. Vì đạo Phật nó xuất phát từ cái gốc ở cái tâm. Mình nói mình không sát sinh, đó là thiện. Nói là như vậy, nhưng Đức Phật nói cái việc không sát sanh đó không là lợi người, lợi mình. Chứ trong cái tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một lần phải là gì? Là hy sinh giết một kẻ cướp để cứu hết 500 cái thương nhân trên một đoàn tàu kia mà. Cái việc làm đâu gọi là xấu được, để cứu người mà. Cho nên cái tâm của con người ta hướng đến cái gì để kết luận việc làm đó là thiện hay là ác. Và anh Minh Thiện là con trai của ông Bên cho hay, nhiều năm qua ông Bên có thói quen cuối tháng ra ngân hàng chuyển tiền học bổng cho 20 sinh viên nghèo ở nhiều nơi do ông trợ cấp. Ông Bên muốn những năm sau thì doanh nghiệp tiếp tục dành 15 tỷ đồng để đóng học chi phí ăn uống cho sinh viên ở trong ký túc xá miễn phí. Tức là cứ mỗi một cái năm là trích ra một cái khoản như vậy. Mà khi ông chết rồi thì các con nói gia đình chúng tôi phải tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của cha tôi. Mình phải biết cái người khi sống người ta thiện là mất đi người ta vẫn muốn người thân làm thiện. Chứ đừng nghĩ người sống thì làm thiện, chết của có nhiều chia nhau là làm đau khổ cho người đã chết. Người chết, người sống mà vốn là làm thiện là chết là họ chỉ muốn là tiếp tục người thân làm thiện, lấy công đức đó hồi hướng cho người đã chết. Cho nên là người ta lấy từ cái vật dụng, đồ dùng, kỷ vật mà. Nhưng mà có nhiều người họ nói kỷ vật để làm gì? Họ bán đi lấy tiền làm các việc từ thiện và hồi hướng cho người chết. Cho nên chúng ta thấy những người đã mất mà cuối cùng một ông bí thư tỉnh ủy đã kính trọng gọi ông bên là người thầy không bục giảng. Tức là nghĩ đến sự giáo dục mà hy sinh, mà cống hiến. Người ta gọi là người thầy không có bục giảng. Ông đã ra đi nhưng trái tim và lòng nhân ái của ông vẫn ở lại trên thế gian này. Sư nói ở trong cái hội chúng này có nhiều Bồ Tát lắm. Nhưng mà nói sư đừng nhắc tới tên con à, con làm có được cái gì đâu à. Người ta nói như vậy đã đủ tăng phước rồi. Có người chưa làm mà muốn người ta phải biết tới mình. Chưa bao nhiêu mà muốn người ta phải ca ngợi tán dương. Mà nếu không á, có khi giận khi hợp. Sao là Bồ Tát được? Chỉ là người phàm thôi. Với những cái gì? Cái ham muốn thường tình của thế gian. Cho nên, nhất là sư á, làm việc với người mù. Sư nhìn xuống ở đây có cô Kim Nga. Cô là từ năm 2008 là cô đã về Quan Âm tu viện. Lúc đó sư chưa có đi trụ trì. Sư còn ở với sư bà. Là cô đã cùng với sư là in những cái bản kinh đầu tiên. Mà làm những cái bản kinh chữ nổi đầu tiên là có cô Kim Nga. Cô cũng đang ngồi ở trong cái hội chúng của chúng ta. Nhưng mà hôm nay là sư muốn nhắc tới cô Kim Nga. Cái hạt Bồ Tát của cô là gì? Cô biết tu, cô nghe pháp, cô trường chay, cô kinh kệ và cô dắt dẫn rất nhiều người mù về tu tập. Nhiều người về, thưa sư con về chùa được nghe pháp là nhờ cô Kim Nga. Con nhờ cô Kim Nga, con biết tu tập, biết ăn chay, biết người mù, biết cúng dường, biết phóng sanh, biết bố thí. Đó là vào năm 2013. Chị Trang Thị Ngọc Phượng đó, đó là chị mất. Mà trong khi đó, chị là một cái người đã giúp đỡ người mù in kinh chữ nổi từ năm 2008. Chị từ Canada về. Chị sư qua Canada thuyết pháp. Chị về Việt Nam thăm sư. Và trong một lần tình cờ gặp người mù muốn tụng kinh Pháp Hoa thì chị Phượng mới làm cái việc bỏ tiền ra ấn tống kinh chữ nổi cho người mù. Rồi về Việt Nam là triệu tập người mù về chùa Thiên Quang để phát quà. Và nó trở thành là cái tiền thân cho cái đạo tràng khiếm thị của chùa Thiên Quang bây giờ. Tạo thành cái nếp người ta về tu tập phát quà hoài hoài. Nhưng tiếc thay là chị Phượng là số phần ngắn ngủi. Năm 2013 là chị đã qua đời. Chị mất vì bệnh ung thư phổi. Thì cứ đến cái ngày giỗ chị là những người mù, một số người lặng lặng về chùa để mà làm lễ để tưởng nhớ một vị Bồ Tát của người mù. Tại vì chị Phượng là chỉ dĩ người mù thôi. Chị làm gì cũng cho người mù. Chị cho quà người mù, in kinh sách cho người mù. Kỳ này là con nhờ sư là mua gạo, mà gạo ngon cho người mù nghe sư. Mà gạo là như con ăn 20 ngàn một ký là sư giúp cho con, cho một người mù 5 ký giùm con, không mua gì hết. Cho người ta ăn gạo ngon giùm con. Cũng như sư cũng có một cô Phật tử là cô Thu đó. Con là quà cho người nghèo là phần 1 triệu nghe sư. Con là con muốn người ta phải vui. 1 triệu một phần nghe sư. Những cái điều đó là những cái tấm lòng người ta muốn nghĩ tới cái người nghèo khó. Thì cái cô Kim Nga là cô biết đó là sư đã từng đi đến nhà và cho những cái bịch gạo mà ngon nhất mà có mấy ký thôi. Mà chị Phượng muốn những người mù được ăn gạo ngon của những gia đình khá giả ăn. Nhưng mà năm 2013 là chị chết rồi. Nhưng mà có cái việc làm mà sư phải khen cô Kim Nga là cái phước báo của cô mù tu tập làm nhiều công đức, cho nên là các sư ở bên Mỹ mới đón Kim Nga qua Mỹ để thăm Mỹ, mà Kim Nga được đi Mỹ lần thứ hai rồi. Đi qua để tu tập, cho nên hỏi Kim Nga đi vui không? Nó dạ vui lắm sư, nhưng mà chúng ta cũng biết rồi đó. Kim Nga có thấy gì không? Không thấy. Nếu mà kể về cái chuyện cầu nguyện được mắt sáng ca phẫu thuật thành công, Kim Nga mắt sáng. Sáng được mấy năm, mắt Kim Nga một cuộc phẫu thuật thất bại mù trở lại. Những cái chặng đường đó để cho Kim Nga quyết tâm là chỉ tu, chứ còn không còn có muốn cái chuyện mà sân si ở trên đời, khi mà mình được sáng rồi mình được mù. Sư nói như vậy là chúng ta sáng, chúng ta phải ráng tu, chứ không phải dễ mà được cắt canh đầy đủ đâu. Nhưng mà sư nhắc lại cái chuyện của Kim Nga là đi qua Mỹ, đã nhờ người dắt qua Canada và để đến lần mò thăm cái mộ của chị Trang Thị Ngọc Phượng. Đi qua lấy cái bàn tay rờ từng cái nắm đất, lấy tay bốc từng cục đất lên. Đây là mộ chôn chị Phượng, một người Bồ Tát của người mù chúng con. Làm được cái việc đó xong rồi đó là lên máy bay đi trở về Mỹ hết, chứ không có qua Canada làm cái gì hết. Chỉ từ Mỹ sang Canada để lấy tay rờ trên cái nấm mộ của chị Phượng, là một người đã sống một cuộc đời hy sinh cho người mù. Nhưng mà chị Phượng rất xinh đẹp và phần số ngắn ngủi thôi. Mình đâu có biết cái túc nghiệp của chị Phượng là như thế nào. Muốn trường thọ là phải làm những cái nhân để trường thọ. Cho nên tuy tâm từ bi giúp người mù, nhưng mà chị là đoạn thọ. Mà Đức Phật cũng dạy hết. Con người ta đao kiếm sát thương, tổn thương, giết sát, làm đau thương cho chúng sanh, người đó đoạn thọ. Cho nên cái chuyện đoạn thọ nó cũng nguyên nhân của nó. Giàu có nó có nguyên nhân của nó. Trí tuệ nó có nguyên nhân của nó. Nên chúng ta được nghe Pháp cũng là có nguyên nhân, gieo cái nhân lành trong chánh Pháp. Cho nên mình có cái trái tim tri ân báo ân, mình cũng là một vị Bồ Tát. Như trong Đức Phổ Hiền là hằng thuận chúng sanh, thì mình là cái người mù lòa, nhưng mà mình tri ân báo ân. Mình từ Mỹ mình đi qua Canada, con người mù lòa đâu có dễ đi đâu các vị. Mà sang đó rờ lên cái mộ là trở về Mỹ liền, chứ bên Canada chỗ đâu mà ở, ai đâu mà biết. Quyết định là qua phải rờ lên cái mộ của một cái người ân nhân. Thì sư thấy cái việc làm của Kim Nga rất là đáng kính trọng, đáng ngưỡng mộ. Ngoài Huế là có một cái chị cũng là bị bại liệt hai cái chân, nhưng mà chị lại là mở ra một cái tiệm may, là tiệm may Thủy, Mai Thị Thủy đó, là giúp đỡ những cái trẻ em nghèo. Và chị dạy may lại, chị không có lấy tiền. Cái hai chân người ta khuyết tật mà ta vẫn làm tốt cho cuộc đời. Có người lành lặn mà ích kỷ suốt ngày chỉ nghĩ cái gì cho mình không à. Đấy, cái người này 16, 17 tuổi vẫn vô tư, nhưng bắt đầu đi học may, thấy cái bàn chân mình đạp cái máy may không được, thì mới biết ra là mình có khiếm khuyết về đôi chân. Nhưng cái kỹ thuật may bây giờ là may điện được, cho nên là dùng cái đôi tay, cái khối óc và sự tinh tế khéo léo của mình, thì chị đó đã trở thành một cái người dạy nghề cho những em nghèo. Và chị may quần áo rất khéo mà rất là phải chăng, bởi vì chị muốn chị trở thành người bạn của những người nghèo trên thế gian, giúp đỡ. Mà người không có tiền chị tặng luôn, chị may dùm luôn. Tại vì chị đấy, tôi cái chân này là chân tàn tật mà tôi còn làm được cái nghề may như vậy là hạnh phúc quá rồi. Đó, chúng ta nghe như vậy để hiểu ý của sư. Bồ Tát trong đời thường là như thế, hóa thân của Bồ Tát là như thế. Sư có các ni trưởng ở trong phân ban giới trung ương, cứ một lần mà đi ra Hà Nội dự đại hội Phật giáo hay dự đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc vân vân, thì các ni trưởng lúc nào cũng đi sớm hơn là 5-7 ngày. Mục đích là nhân cái chuyến đi đó là lên cái vùng Lạng Sơn, Tây Bắc, xa xôi làm từ thiện. Rồi đến cái ngày đại hội mới về Hà Nội. Còn á, Hương Nhũ là ít có được đi với các ni trưởng tại vì mắc đi dạy. Mới xong ngày về Hà Nội gặp ni trưởng, thấy ni trưởng nào cũng mặt phờ phạc hết trơn trọi. Nó dự đại hội tới nơi mà sao ni trưởng mệt dữ vậy. Nó mới đi cho quà con ơi, mừng lắm, vui lắm. Mà ni trưởng nào cũng phải là gì? Cũng là phải uống thuốc, huyết áp, rồi cũng phải có thị giả để chăm sóc này kia, sức khỏe là toàn tám mấy được không. Vậy mà đi tuốt lên mấy cái vùng xa xôi đó, bố thí xong mới trở về Hà Nội dự đại hội. Tức là lúc nào cũng làm những cái chuyện là tốt đời đẹp đạo. Sư đã gần đây có anh tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt dạy trẻ bị tự kỷ bằng phương pháp Phật giáo. Tức là ở Vĩnh Phúc thấy những cái người tự kỷ đó là các vị biết tội nghiệp lắm. Con cái nó không có bình thường đâu. Ngôn ngữ của nó đập phá, la hét, tự hành hung chính mình. Cái trẻ tự kỷ đó, mình nhìn con mình, nó lớn lên, nó ăn học tử tế, nó có nghề, có nghiệp là mình biết phước báo rồi. Còn con người ta bị tự kỷ, các vị nghĩ sao? La hét, đập phá, tự hành hung. Rồi mẹ của cháu Tùng Dương á, mới cho biết là hai vợ chồng đưa con đi chữa trị ròng rã 10 năm trời. Các vị thấy tội chưa? Không hết bệnh. Cuối cùng á, là cháu 14 tuổi không nói được, chỉ la hét thôi. Cuối cùng đó là tiến sĩ Phan Quốc Việt, hiệu trưởng cái trung tâm của trẻ khuyết tật đó, mới là cảm thấy cái vấn đề mà nhà chùa là một cái nơi rất thanh tịnh. Cho nên đầu năm nay nè, năm 2019 nè, thầy Việt mới đưa các em nhỏ có khả năng tập trung tốt, tự chăm sóc mình được vào tham gia một khóa tu trong ngôi chùa ở Vĩnh Phúc. Thì Tùng Dương là một bạn được chọn vào trong đó. Mỗi ngày phải thức giấc 5 giờ sáng, tự dọn dẹp giường ngủ, vệ sinh cá nhân, rồi bắt đầu vận động. Nhưng mà có một cái tập thể như vậy, các em nó cười, tinh thần nó thoải mái, được đi xe một bánh, đứng trên con lăn, tung bóng, vân vân. Tự nhiên dần dần các em nó tiếp xúc được với tự nhiên, nó tiếp xúc được với bạn bè, với thầy, cô giáo. Giờ nghỉ trưa, ăn chay, thay phiên nhau rửa bát. Mỗi ca là hai bạn, công việc cứ luân phiên như vậy. Rồi những bài hát nhạc thiền, nhẹ nhàng, mở 24/24. Làm cho các em nó tịnh tâm, thư giãn. Trong số đó có một bé Hà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bị tự kỷ đây. Rồi những cái cơn động kinh như vậy đó, thì không có vận động được, không mặc quần áo được, nhưng mà được đi về cái nơi của tiến sĩ Việt này để mà giúp đỡ huấn luyện cho các em. Thì bằng tình yêu thương, một thời gian sau các em đã được khắc phục, mới một thời gian ngắn mà khắc phục được rất là nhiều cái chứng bất thường của bệnh tự kỷ. Chẳng hạn như thành thục các bài tập, có những em lại huấn luyện được cái người bị tự kỷ khác. Cho nên thầy Việt chia sẻ, nhìn các con tự tin thể hiện tài năng trước mặt mọi người, chẳng ai nghĩ đó là những đứa trẻ tự kỷ. Tôi nghĩ rằng muốn để như vậy, các em tập ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, giảm cái sự là kích động tâm trí, và từ từ các em nó hóa giải được các cái bệnh tật. Không nên ép trẻ hòa nhập vào thế giới của người lớn, mà chính chúng ta phải bước vào thế giới của các em. Đó là cái câu nói từ trái tim Bồ Tát. Người nào mà có con bị tự kỷ mới hiểu cái trái tim của cái ông thầy này. Chứ không là mình thấy bình thường. Nhưng mà con mình bị tật nguyền, con mình mù lòa, câm điếc, tự kỷ, mình mới thương thầy giáo, cô giáo. Cũng như sư đi lên trại cùi, sư rất thương các ma sơ. Các ma sơ suốt ngày sống với người cùi. Có người vô cái là phải ra rồi rửa tay sát trùng. Còn các ma sơ chăm sóc vết thương, an ủi, sống với họ. Đối với sư, các ma sơ là Bồ Tát giữa đời thường. Bồ Tát cứu giúp những người cùi. Mà khi họ đứng lên họ phát biểu, họ nói quà là quý. Nhưng mà bài pháp của sư còn quý hơn. Sư làm cho chúng tôi có niềm tin trong cuộc sống. Chúng tôi không phải là người vô dụng. Cho nên là Phật Pháp rất là nhiệm màu. Chúng ta nghe như vậy để chúng ta thấy trên cái đường chúng ta đi biết bao nhiêu con người đau khổ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ biết hững hờ. Lên xe buýt có những cái bạn thanh niên trẻ đó, dành luôn mấy cái ghế ưu tiên, ngồi cái thịt lên đó rồi bắt đầu không cần quan tâm tới những người chung quanh. Họ bị bệnh về chân, họ già, người phụ nữ có thai, có con, vân vân. Nhiều khi chính sư phải nhắc, con đứng lên, con trẻ lắm, con đừng để cho người già, người bệnh đứng như vậy. Các bạn trẻ đứng lên mà phải liếc sư một cái mới đứng dậy, chứ không có biết mắc cỡ nhá. Liếc một cái, ý như cái bà sư này nhiều chuyện, can thiệp vào người khác, nhưng mà nó khó coi lắm. Cái chuyện đó ở các nước văn minh là không có cái chuyện đó. Ta khỏe mạnh là ta tự đứng, và người ta còn cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc được nhường. Còn mình chỉ biết cái cặp đôi ngồi mà đôi khi là mở cái iPhone rất to để cho mọi người cùng nghe những cái chuyện ở trong đó, xem đó là cái niềm tự hào rất là đáng hổ thẹn. Cho nên sư nghĩ rằng trong cuộc sống này, những cái người Bồ Tát giữa đời thường rất là nhiều, nhưng mà họ mang cái mật hạnh nhạn quá trường không ảnh trầm hàn thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Có nghĩa là nhạn bay trên không, bóng chìm đáy nước. Nhạn không có tâm để giấu, nước không có ý lưu hình. Tức là làm mà không ai biết người đó làm, nhưng mà lòng người ta luôn hạnh phúc. Chúng ta cần phải trở thành những Bồ Tát giữa đời thường như thế. Còn một vị Bồ Tát mà ngày nào chúng ta cũng gặp, ngày nào chúng ta cũng thấy mà chúng ta lại coi rất là thường, đó là ai? Cho 10 điểm, cho một tràng pháo tay. Năm 2009, sư Hương Nhũ trở thành sư cô idol sau bài pháp Nắng Ấm Mùa Xuân. Nói đến một vị Bồ Tát giữa trần gian, đó là bà mẹ của chúng ta. Mà Đức Phật dạy rằng cha mẹ là Bồ Tát, cha mẹ là Phạm Thiên, bậc đạo sư đời trước, là thầy của mình, là Phạm Thiên, là Bồ Tát. Xứng đáng được cúng dường, vì thương đến cháu con nên sanh giữa đời này. Do vậy bậc hiền trí đảnh lễ và tôn trọng, dâng thức ăn nước uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cùng tắm rửa. Với sở hành như vậy, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Người có hiếu là sanh thiên, về các cung trời hưởng phước báo. Đời này thì bao nhiêu người khen ngợi người con có hiếu. Mà người con có hiếu, sư nói không có thấy ai nghèo. Sư nói là cái người nghèo là cái người bất hiếu. Sư kể trong cái khóa tu mùa hè đó, đó là bà mẹ một mắt. Bà mẹ một mắt là Bồ Tát chứ còn gì nữa. Và sư đi ra nhiều cái tỉnh ở vùng ngoài sư giảng đó, người ta đâu có nhớ tên sư đâu. Người ta nói sư cô Nắng Ấm Mùa Xuân kìa. Tại cái bài pháp đó mang tên Nắng Ấm Mùa Xuân. Có một lần sư ra Bắc, một em sinh viên nói, sư này là sư mà giảng bà mẹ một mắt. Nhớ cái câu chuyện ấn tượng. Và bà mẹ một mắt là Bồ Tát trong đời thường của đứa con. Rồi có người nói là con nhớ sư lắm, tại vì có bài pháp khi con có ba đôi dép mới thì mẹ vẫn chưa có đôi dép mới nào. Các bạn trẻ họ chấn động, họ thức tỉnh cái trái tim biết yêu thương sau những thời pháp thoại. Thì cái câu chuyện bà mẹ một mắt đó, ở đây cũng có nhiều người biết mà cũng có nhiều người không biết. Nếu mà người mù á là không có nghe cái bài pháp đó, có khi cũng không biết bà mẹ một mắt là sao. Bởi vì bà sanh con ra và đã hiến một cái mắt, một bên mắt của mình cho đứa con trai yêu quý. Sau một cái trận bệnh rất nặng thì một mắt của đứa bé bị mù. Bà không đành lòng nhìn đứa con lớn lên mà chỉ có một bên mắt. Cho nên quyết định là dành một cái tài sản, có cái gì là bán đi để làm được cái phẫu thuật, là hiến một bên mắt của mình cho đứa con. Nhưng các vị có biết không, nếu như ngày xưa các Bồ Tát hiến thân để cầu Phật Pháp, hiến thân vì chúng sanh để muôn đời được ca tụng, thì bà mẹ hiến mắt cho con, đứa con lại nguyền rủa, bởi vì nó không biết sự hy sinh của mẹ. Khi mẹ hiến nó còn bé và mẹ không muốn nó có mặc cảm là mắt của nó là một cái mắt của mẹ, mà để cho nó sống tự nhiên. Thì nó đi học, bạn bè nó mới chọc nó: tao biết rồi, mẹ mày chỉ có một mắt mà thôi. Trong cái hội chúng của chúng ta có người mù luôn hai mắt đó, cũng mẹ của chúng ta. Biết đâu kiếp trước là mẹ của sư, sao mà biết được. Ta biết rồi, mẹ mày chỉ có một mắt mà thôi. Nó rất hận mẹ nó. Tất cả những bà mẹ đều hai mắt, nhưng mà mẹ nó chỉ có một mắt. Cho nên mỗi lần mà mẹ nó lên đón nó: bà đi về đi, bà chỉ có một mắt, bà đến đây làm gì? Thì mẹ cúi đầu đội nón đi về, đi đón con. Khi nó chưa biết mắc cỡ thì nó ôm, nó hôn mẹ. Nó lớn, nó biết xấu hổ, đuổi mẹ nó đi. Và bà ác ý, cứ chọc nó là con của bà một mắt. Cho nên nó quyết định học cho giỏi, đi ra nước ngoài, để nó chạy trốn cái gia đình nghèo mà trong đó chỉ có bà mẹ nó chỉ có một mắt. Thì các vị có biết rằng nó đi ra nước ngoài thành công, rồi là nó lấy vợ, nó sanh hai đứa con, mà nó không bao giờ nói nó còn một bà mẹ ở Việt Nam. Tại vì nó sợ người ta biết, vợ nó biết là mẹ nó một mắt. Nhưng mà một lần đó là bà nhớ con quá, bà lần mò bà hỏi cho ra, bà dành dụng tiền của bà sang tận nơi bà thăm con. Nhưng mà vô đến nhà, con trai bà không gặp, bà gặp hai đứa cháu nội. Nó nhìn một cái người vừa nghèo, vừa ăn mặc thì là đơn sơ, đó, cũ kỹ, mà chỉ có một mắt thôi. Thì hai đứa nhỏ khóc ré lên. Đứa con trai bà nghe tiếng hai đứa cháu khóc đó, đứa con trai bước ra, nó thấy như vậy, nó biết là mẹ rồi, nhưng mà nó nói: bà đi đâu đây? Bà có biết là bà làm con tôi sợ hãi hay không? Thì các vị có biết bà mẹ nói gì không? Tôi xin lỗi, tôi nhầm nhà, rồi là đội nón ra đi, vì không muốn làm tổn thương đến cháu mình, đến con mình. Khi mà bà trở về rồi là nó nói: bà đừng bao giờ bước chân sang bên đây nữa, tôi đã không muốn nhìn thấy bà mẹ một mắt. Rồi bà trở về, và sau đó bà mất, bệnh đau và mất. Thì khi nó trở về đó, ghé về thăm nhà, thì không còn mẹ nữa. Người hàng xóm mới đem đưa cho nó một cái lá thơ. Trong cái lá thơ đó: mẹ xin lỗi con vì đã làm cho con xấu hổ với bạn bè. Nhưng con biết không, ngày con còn rất bé, mẹ đã hiến một bên mắt cho con. Những đứa bạn con làm cho con oán hận mẹ, nhưng cho đến bây giờ mẹ cũng chưa bao giờ ân hận. Con đã nhìn cái thế giới này bằng một con mắt của mẹ, thay cho mẹ phải không con? Mẹ nói rằng mẹ mãi mãi yêu thương con, đứa con trai yêu quý nhất trên đời của mẹ. Cái lá thư đó đã làm rung động tâm hồn của các bạn trẻ, đã làm cho biết bao nhiêu người cha, người mẹ phải viết thư cảm ơn sư. Đó là một vị Bồ Tát giữa cuộc đời, mà trong gia đình chúng ta ai cũng có Bồ Tát, đó là cha, là mẹ. Trái tim Bồ Tát chính là trái tim của mẹ hiền. Cảnh dương hóa hiện cõi nhân thiên, cam lồ nước mát giải nghiệp duyên, thần thông vi diệu ngời công hạnh, cứu vớt nhân sinh khỏi lụy phiền. Mới sáng hôm nay có cái đoàn của cái tập đoàn Đức Thành, ông giám đốc Chánh Thành dắt các nhân viên về chùa. Và sư có hỏi là cái công việc từ thiện của chú Chánh Thành là cái gì. Ông cũng kể nhiều thứ lắm: làm nhà, xây cầu, bố thí, học bổng sinh viên, vân vân. Nhưng mà có một cái việc ông làm sư rất thích, đó là mỗi một năm ông mua và tặng mấy chục chiếc xe cứu thương cho người dân ở vùng xa xôi, nghèo nàn, hẻo lánh. Tại vì ông nghĩ cái phương tiện nó quá cần thiết, và mỗi năm đều tặng mấy chục chiếc xe cứu thương như vậy cho những vùng xa xôi. Xây một cái khu làng Đức Thành cho hàng ngàn công nhân viên bằng tiền của chính ông, chứ không phải tiền của công ty. Ông nói: sư giảng đời là quán trọ, cho nên con muốn làm một cái gì đó cho cuộc đời, khi mà con ra đi không có gì luyến tiếc. Sư nói chú Chánh Thành đó là một Bồ Tát của cuộc đời chúng ta. Như vậy, giữa cái xã hội bây giờ quá nhiều mặt trái, những vụ tai nạn giao thông liên hoàn, những căn bệnh hiểm nghèo không có phương tiện cứu chữa, những đứa bé không có cơ hội chào đời vì phá thai, những đứa con bất hiếu làm đau lòng mẹ cha, những tệ nạn xã hội, những cách sống ảo của một số giới trẻ, vân vân, thì tấm gương Bồ Tát, những hóa thân của Bồ Tát quá sức quan trọng và cần thiết giữa đời thường của chúng ta. Những hình ảnh đẹp, đáng trân trọng, đáng khích lệ, mà sư mong rằng khi chúng ta học Phật Pháp, nghe Phật Pháp, tu tập trong chánh Pháp, tất cả chúng ta đều hướng về hình ảnh của Bồ Tát giữa đời thường, và chúng ta nguyện làm Bồ Tát giữa đời thường. Quý Phật tử thân mến, rất là vui được về với chùa Phật học Xá Lợi trong cái tháng 3 âm lịch năm nay, để mà được chia sẻ pháp thoại với toàn thể đạo tràng của chúng ta. Dưới nhãn quan Phật giáo, trước thềm Vesak Liên Hiệp Quốc, một lần nữa cái pháp thoại hóa thân của Bồ Tát khẳng định giá trị triết lý và nhân bản của đạo Phật. Đó là mỗi một con người cần phải khơi cái nguồn yêu thương, được soi sáng bởi tuệ giác của Đức Thế Tôn, để luôn nhìn lại chính mình, để không còn ích kỷ, không còn tham lam, sân hận, si mê, chữa trị nỗi khổ niềm đau cho mình, cho người. Suy nghĩ chỉ có một cách duy nhất là quay trở lại lời dạy của Đức Phật, mang giá trị đạo đức ngàn đời, cho chúng sanh có niềm tin an lạc trong chánh pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.